Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay là ngày mùng 8 tháng 12 năm Quý Mùi. Tại chùa Hoằng Pháp có tổ chức lễ Thế Pháp Xuất Gia cho một số thiện nam. Giờ này các Phật tử đã trang nghiêm thanh tịnh nơi bảo điện. Chúng con xin thành tâm kính cung thỉnh chư tôn đức tăng hoan hỷ quan âm bảo điện cử hành lễ Thế Pháp Xuất Gia. Xin ban chung cổ cử ba hồi chuông trống bát nhã cung nghinh chư tôn đức tăng quan lâm bảo điện. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính cung thỉnh chư tôn đức tăng niêm hương bạch Phật.
Nguyện đem lòng thành kính gửi theo đám mây hương phương vân gặp mười phương cung dường ngôi tam bảo thề đoạn đời giữ đạo theo từ tánh làm lành cùng pháp giới chúng sanh cầu phần từ gia hộ tâm bồ đề chuyên gỗ chỉ tu học vững bền xa bể khổ buồn mê trong quay về bờ giác. Hôm nay ngày mùng 8 tháng chạp kỷ niệm ngày thành đạo của Đức Từ Phụ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Các thiện nam cư sĩ đầy đủ duyên lành thân cận minh sư kính phụng tam bảo liệu thế vô thường khi tục xuất gia cần cầu chân pháp y theo giáo pháp thuần thịnh chư đại đức tăng đăng đàn tác lễ ngưỡng mong tam bảo khắp mười phương từ bi quan giáng đàn tràng chứng minh gia hộ chư phận từ thế phán xuất gia tăng trưởng thiện duyên thành tựu sở nguyện thương cầu Phật đạo hạ khóa chúng sinh. Nam mô hương cúng dường Bồ Tát. Nam mô hương cúng dường Bồ Tát. Nam mô hương cúng dường Bồ Tát Ma Đà. Đờ bần thầy dạy khắp trời người cha lần chúng bốn loài quê tròn một niệm dương thần nhiệm ba kỳ sơ dương cùng đảng thắng chiến sông cùng tầng phở chúng dân đang thường đông lần đạo cảm thông sống thể nghĩ bàn lưỡi để châu vi đạo tràn người phương Phật bao hào quang sáng người chứ bao tòa thân con ăn hiền cuối đầu xin thề nguyện quê tâm đẳng nam mô tần hư không biến ba giới quá hiền vì lai thần thương chư vợ con pháp hiền thắng tăng thường trụ tam bảo. Chí tâm đẳng nam mô ta bà giáo chủ điều ngự bồn sư thân ca mô ni phật đương lai hà sanh dĩ lần tôn phật đại đi vẫn thù chư lời bồ tát đại hằng phổ hiền bồ tát hộ pháp chư tôn bồ tát lớn dương hội thượng phật bồ tát chí tâm đẳng nam mô tây phương cự lạc thế giới đại từ đại bi di đà phật đại bi quan thế âm bồ tát đại thế di bồ tát đại nguyện địa tạng vương bồ tát thánh tượng đài hải chúng Bồ Tát.
Tiếp theo là phần các Phật tử tác bạch thỉnh nguyện thế pháp xuất gia. Xin mời chú Tâm Hòa đại diện cho các Phật tử dâng lời tác bạch.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch trên chư tôn thượng tọa, chư đại đức tăng, đệ tử chúng con, hôm nay có duyên sự xin đầu thành đảnh lễ tác bạch. Nam mô A Di Đà Phật. Kính bạch trên chư tôn thượng tọa, chư đại đức tăng, theo lời Phật dạy, chúng con hiểu được làm thân người là khó, khó như con rùa mù tìm cách chui vào bọng cây khô, trôi trên mặt biển ngàn năm. Làm thân người tuy khó, nhưng gặp được Phật pháp ra đời để nương tựa vào là một việc còn khó hơn. Có lẽ tất cả chúng con có đủ duyên lành nên được sinh làm người, lại may mắn sớm biết ngôi Tam Bảo, gần gũi Phật, Pháp, Tăng. Ngày nay tuổi chúng con tuy nhỏ, lại quá non nớt trong sự trải nghiệm với trường đời, nhưng được nghe và hiểu ít nhiều giáo lý Phật dạy nên chúng con đã tỏ ngộ, biết cuộc đời này là giả tạm vô thường, có sinh ắt có tử, có thành thì có hoại, có hợp phải có tan. Nếu sống ở thế gian, chúng con dù có giàu sang hiển đạt, vinh quang tột đỉnh, danh tiếng rạng ngời, dù ông bà cha mẹ, anh chị bạn bè có thương yêu lo lắng, đùm bọc chở che, nhưng biết đâu một sớm mai kia, khi vô thường tấn tóc, già bệnh ập về, thì tay trắng hoàng không, chỉ theo nghiệp dẫn. Do đó, chúng con nghĩ, chỉ có con đường đi theo dấu chân của Đức Phật, mới hết khổ, giải thoát sinh tử luân hồi, vượt ra nhà lửa tam giới bất an, mới báo đáp được công ơn cha mẹ, nghĩa nặng tình thâm, sâu dày muôn một. Nếu chúng con cứ quanh quẩn mãi trong sợi dây ràng buộc của lợi danh, chìm theo thế tục, thì ngày qua tháng lại, thoáng chốc bạc đầu, cảnh khổ lụy thế gian khó mong thoát được. Vì thế, chúng con quyết định xuất gia, sống đời lục hòa, tu hạnh giải thoát. Hôm nay, chúng con có đủ thiện duyên, được trên chư tôn thượng tòa, chứ đại đức tăng từ bi quan lâm đàn tràng chứng minh gia hộ. Tất cả đệ tử chúng con đê đầu đảnh lễ, kính thỉnh trên chư tôn thượng tọa, chứ đại đức tăng lân mẫn xót thương thế phát cho chúng con được xuất gia tu hành, làm chủ thân tâm mình, sống đời tỉnh thức. Cúi mong trên chư tôn thượng tọa, chứ đại đức tăng từ bi thế phát cho chúng con được ân kim công đức. Nam mô A Di Đà Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay ngày mùng 8 tháng 12 năm Quý Mùi, các chú đủ duyên lành xin xuất gia tu học. Trước hết, tôi tán thán tinh thần xuất gia tu học của các chú. Mặc dù tuổi còn trẻ, nhưng các chú đã từ bỏ mọi thú vui trần tục, hướng tâm về con đường xuất gia cao thượng, thật là ít có. Nếu không phải là người có thiện căn, gieo hạt giống bồ đề từ nhiều kiếp, thì không dễ gì sớm giác ngộ thế gian vô thường, dám cắt đứt trần duyên
để xuất gia tu học. Như trong bài kệ khai kinh mà chúng ta tụng đọc hàng ngày: vô thượng thậm thâm vi diệu pháp, bá thiên vạn kiếp nan tao ngộ. Hôm nay các chú phát nguyện xuất gia là một bước ngoặt rất lớn trong cuộc đời của mình. Mình bắt đầu chuyển hóa cuộc đời của mình từ người thế tục thành tăng bảo, từ phàm phu thành thánh hiền, từ chúng sinh thành Phật. Để đạt được kết quả trong việc tu tập, trước hết các chú phải hiểu rõ ý nghĩa hai chữ xuất gia. Xuất gia là gì? Xuất gia là ra khỏi nhà. Ra khỏi nhà nào? Có thể hiểu theo ba cách. Một, ra khỏi nhà thế tục. Hai, ra khỏi nhà phiền não. Ba, ra khỏi nhà tam giới. Một, ra khỏi nhà thế tục. Một người khi xuất gia tu học Phật pháp, đầu tiên phải rời khỏi gia đình, đến chùa hoặc tịnh xá để ở. Đó gọi là ra khỏi nhà thế tục. Tuy nhiên, ra khỏi nhà thế tục có thể hiểu rộng thêm ba ý. A, ra khỏi nhà ngũ dục. B, mở rộng lòng thương. C, tự tại du phương. A, ra khỏi nhà ngũ dục. Gia đình là nơi hưởng thụ ngũ dục: tiền bạc, sắc đẹp, danh lợi, ăn ngon, ngủ kỹ. Mà ngũ dục là thứ làm cho người ta đắm say, dẫn đến sa đọa, đau khổ và trôi lăn trong vòng sinh tử luân hồi muôn kiếp. Ngũ dục có vị ngọt của nó, đồng thời cũng có vị đắng. Ngũ dục được ví như mật ngọt trên lưỡi dao. Vì tham ăn miếng mật nên đưa lưỡi liếm, vừa hưởng được vị ngọt, đồng thời cũng bị cái họa đứt lưỡi. Từ ngũ dục sinh từ phiền não dẫn đến tạo nghiệp. Khi tạo nghiệp phải chịu quả báo đau khổ trong lục đạo. Vì ngũ dục mà vợ chồng, cha con, anh em bất hòa, kiện cáo, tranh giành, đánh nhau, giết nhau. Để tránh cái hại của ngũ dục, vì muốn ra khỏi luân hồi lục đạo, vì muốn giải thoát thành Phật, nên người xuất gia phải ra khỏi nhà ngũ dục. B, mở rộng lòng thương. Khi còn tại gia, chúng ta thương yêu cha mẹ, anh em của mình. Tình thương ấy chỉ hạn hẹp trong phạm vi của gia đình. Bây giờ mình xuất gia là mở rộng lòng thương, thương tất cả chúng sinh coi tất cả chúng sinh là cha mẹ, anh em quyến thuộc của mình. Bởi vì trong vòng luân hồi sinh tử, từ vô thủy kiếp đến nay, ta và chúng sinh có mối quan hệ thân thuộc với nhau. Mỗi kiếp chúng ta sinh ra đều có cha mẹ, anh em. Cứ như vậy, trải qua vô số kiếp, tất cả chúng sinh đều là quyến thuộc cả. Cho nên, khi xuất gia, chúng ta không còn phân biệt thân sơ, không chỉ thương yêu cha mẹ, anh em đời này, mà phải trải lòng thương tất cả chúng sinh. C. Tự tại du phương. Khi còn tại gia, mặc dù chúng ta sống trong sự thương yêu, đùm bọc của cha mẹ, nhưng vẫn gò bó trong phạm vi nhỏ hẹp của gia đình. Giống như con chim bị nhốt trong lồng, tuy được ăn gạo trắng, nước trong, nhưng cũng là chim lồng. Hoặc như con cá trong chậu, tuy được ăn no đủ, nhưng vẫn là cá chậu. Chúng ta ở nhà, mặc dù hưởng thụ vật chất đầy đủ, nhưng vẫn bị hạn hẹp trong phạm vi gia đình. Ngày nay, xuất gia là mình ra khỏi nhà thế tục. Mặc dù đời sống vật chất có thiếu thốn, nhưng được tự do, tự tại du phương. Lấy vũ trụ làm nhà, như con chim sổ lồng tung bay lên bầu trời bao la, như con cá được thả về biển cả, tự do bơi lội trong đại dương mênh mông. Đó là ba ý nghĩa trong phần ra khỏi nhà thế tục. Thứ hai là ra khỏi nhà phiền não. Phiền não là thứ tâm lý làm cho người ta khó chịu, bực bội. Đó là những thứ như tham, sân, si, mạn, nghi, tà kiến, vân vân. Từ vô thủy kiếp đến nay, do phiền não mà chúng ta tạo nghiệp, rồi dẫn đến quả báo trầm luân trong ba cõi sáu đường. Nếu không dứt trừ phiền não thì không chấm dứt đau khổ, không thành tựu đạo quả, không giải thoát khỏi luân hồi sinh tử. Mà phiền não do đâu mà có? Do sáu căn tiếp xúc với sáu trần sinh chấp trước. Hay nói cách khác là do chấp ngã. Vì có chấp ngã nên ai đụng đến ta, đến cái của ta, thì sẽ phiền não. Khi phiền não nổi lên thì tâm ta không định. Tâm đã không định thì không làm chủ được mình, dẫn đến ý nghĩ ác, miệng nói ác và thân hành động ác. Cho nên phiền não là giặc phá hoại các công đức tu hành. Vì vậy, người xuất gia phải ra khỏi nhà phiền não. Mà muốn dứt trừ phiền não, chúng ta phải tu pháp buông xả, không chấp trước, lâu ngày phiền não sẽ dứt trừ.
Thứ ba là xuất tam giới gia. Tam giới là ba cõi, gồm có dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Dục giới bao gồm các cõi từ địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, Atula, người và trời. Trong cõi trời dục giới có sáu cảnh giới như trời tứ đại thiên vương, trời đau lợi, trời dạ ma, trời đâu xuất đà, trời hóa lạc, trời tha hóa tự tại. Về sắc giới có tất cả 16 cảnh giới. Vô sắc giới có 4 cảnh giới. Vì sao lại phải ra khỏi ba cõi? Trong ba cõi có những cảnh giới đau khổ như địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, vân vân, phải ra. Nhưng có những cảnh rất là sung sướng, như các cõi trời thuộc sắc giới, tại sao lại phải ra? Vì ba cõi còn nằm trong luân hồi sinh tử. Cho dù có sinh lên cõi trời cao nhất là phi tưởng xứ, thuộc cõi vô sắc, thế nhưng khi hết phước vẫn phải bị đọa xuống các cảnh giới thấp, chịu đau khổ. Ví như mũi tên bắn lên trời, hết tầm trớn của nó sẽ quay rớt trở xuống. Trong kinh Pháp Hoa, Đức Phật đã nói: ba cõi không an ví như nhà cháy. Mục đích người xuất gia học Phật là để giải thoát khỏi luân hồi sinh tử, thì phải ra khỏi ba cõi này. Muốn ra khỏi ba cõi này, phải nỗ lực tu tập, đoạn trừ cả tiếng, tư hoặc, chứng quả A-la-hán. Được như vậy mới thực sự đúng nghĩa hai chữ xuất gia. Chư thiện nam, các chú từ vô lượng kiếp đã sâu trồng căn lành, nên nay được theo Phật xuất gia tu hạnh Bồ Đề. Xong hạnh ấy quyết do nhờ giới mà sinh. Giới đức huân tu, nước định lóng lặng, bát nhã thánh trí nhân đây mà phát. Do trí đây chiếu phá chủng tử, vô minh sinh tử vị lai từ đây mà dứt. Tôi nay rứa nước cam lồ lên trên đảnh môn, khiến cho thân tâm các chú được thanh tịnh, phiền não tiêu trừ, bèn thành pháp khí.
Tiếp theo, thầy trụ trì chùa Hoằng Pháp làm lễ sái tịnh cho các Phật tử.
Hiện tai thiện nam tử, năng liễu thế vô thường, khí tục thú nê hoàng, công đức nang tư nghị, nam mô Thanh Lương Địa Bồ Tát. Nam mô Thanh Lương Địa Bồ Tát. Nam mô Thanh Lương Địa Bồ Tát Ma Ha Tát. Chư thiện nam, tóc trên đầu của các chú từ vô thủy kiếp đến nay do sinh tử phiền não kết hợp mà thành, không thể tự dứt trừ, chỉ nhờ tăng mới có thể trừ được.
Tôi nay vì các chú mà cạo bỏ cho.
A Di Đà Phật.
Thầy trụ trì bắt đầu thế pháp xuất gia cho các Phật tử.
Hủy hình thủ chí tiết, các ái từ sở thân, xuất gia hoằng thánh đạo, thời độ nhất thế nhân. Nam mô Ly Cấu Địa Bồ Tát. Nam mô Ly Cấu Địa Bồ Tát. Nam mô Ly Cấu Địa Bồ Tát Ma Ha Tát. Thế trừ tu pháp, đương nguyện chúng sinh viễn ly phiền não, cứu cánh tịch diệt. Án tắc điện đô mạng đa ra bạc đà dạ ta bà ha. Án tắc điện đô mạng đa ra bạc đà dạ ta bà ha. Án tắc điện đô mạng đa ra bạc đà dạ ta bà ha. Tiếp đến, chúng tôi sẽ giảng qua hai bài kệ đã đọc khi thế pháp xuất gia, để cho các chú được rõ. Bài kệ thứ nhất: Thiện tai thiện nam tử, năng liễu thế vô thường, khí tục thú nê hoàng, công đức nan tư nghị. Nghĩa là lành thay người thiện nam, khéo hiểu sự vô thường của thế gian, lìa bỏ đời sống thế tục, hướng đến niết bàn, công đức không thể nghĩ lường. Bài kệ tán thán người thiện nam khéo hiểu được sự vô thường của thế gian, lìa bỏ thế tục, xuất gia tu học Phật pháp, hướng đến niết bàn an vui giải thoát. Công đức này không gì hơn. Người xuất gia trước phải giác ngộ thế gian là vô thường, là giả tạm. Chúng ta phải nhìn rõ tất cả sự vật trên thế gian này do nhân duyên mà thành, đều trải qua những giai đoạn sinh, trụ, dị, diệt, hoặc thành, trụ, hoại, không. Ví dụ như một cái cây, ta thấy xuất hiện ở cuộc đời này, gọi là sanh. Nó sống trong một thời gian vài chục năm, gọi là trụ. Đến lúc già cỗi, khô héo, úa tàn, gọi là hoại. Và khi chết, gọi là diệt. Ngay như quả địa cầu chúng ta đang sống, cũng không ngoài định luật này. Cả đến bản thân của chúng ta cũng vô thường giả tạm, cũng theo định luật sinh lão bệnh tử. Nhờ có hiểu rõ sự vô thường giả tạm của tất cả sự vật hiện hữu trên thế gian này, khiến ta không tham đắm vào ngũ dục, hướng tâm về con đường giải thoát, gọi là khí tục thú nê hoàng. Người xuất gia phải là người có đại hùng, đại lực, đại từ bi. Đại hùng, đại lực là phải có sức mạnh từ bỏ những thú vui, những ham muốn dục lạc của thế gian như tiền bạc, sắc đẹp, danh lợi, ăn ngon, ngủ kỹ. Những thứ này rất khó bỏ đối với con người,
mà chúng ta bỏ được, nên gọi là đại hùng, đại lực. Đại từ bi là thương xót tất cả chúng sinh đang chìm đắm trong dục lạc, sống say, chết ngủ, không nhận thức đâu là thật, là hư, mãi mê tham đắm lạc thú thế gian, gây tạo biết bao nhiêu tội nghiệp, để rồi phải chịu quả báo, luân hồi, đau khổ trong ba cõi sáu đường, không biết ngày nào ra khỏi. Vì muốn cứu chúng sinh thoát khỏi khổ đau sinh tử luân hồi mà chúng ta xuất gia, nên gọi là đại từ bi. Xuất gia là người đi ngược dòng đời. Đời ví như dòng nước chảy xuôi, dòng nước đó là ngũ dục. Người đời thuận theo dòng nước ngũ dục, người xuất gia vượt lên trên dòng nước ngũ dục đó, cho nên gọi là đi ngược dòng nước. Do vậy, nếu không phải là người có chí hướng cao thượng, có đại hùng, đại lực, đại từ bi, thì không thể xuất gia được. Người xuất gia gọi là bậc xuất trần thượng sĩ, nghĩa là bậc trí cao thượng ra khỏi trần gian, không phải là người tiểu trí có thể làm được. Tuy nhiên, chắc chắn trong số người xuất gia với một lý tưởng cao thượng, cũng có những người xuất gia vì hoàn cảnh khổ đau của bản thân. Có những người khổ vì tình, có người khổ vì tiền, có người khổ vì gia đình, có người khổ vì bệnh tật hoặc cô độc, vân vân, mà tìm đến cửa chùa để xuất gia. Đối với những người này, việc xuất gia mang tính tiêu cực. Thế nhưng, cũng chính những duyên xấu đó mà họ giác ngộ sự vô thường khổ đau của kiếp người mà xuất gia. Nếu họ được thuận duyên trên cuộc đời này, hưởng thụ đầy đủ ngũ dục, thì tâm tham đắm thế gian chắc chắn sẽ kiên cố. Và để thỏa mãn ngũ dục, họ sẽ tạo thêm biết bao nhiêu nghiệp xấu, để rồi mãi mãi trôi lăn trong biển khổ sinh tử. Trước những nghịch duyên, những bất hạnh của cuộc đời, thay vì họ khuyên sinh, nhưng họ lại biết tìm đến Phật Pháp, và Đạo Phật đã cứu vớt họ, giúp họ tái sinh, tìm được niềm tin, tìm được lý tưởng sống. Từ chỗ xuất gia tiêu cực, họ đã tìm được nguồn vui, niềm hạnh phúc trong giáo pháp của Phật, và biến nỗi khổ tiêu cực thành niềm vui tích cực. Sau đó đem Phật Pháp ra sức hoằng truyền, làm lợi ích cho mọi người. Ví như xưa kia mình bị bệnh, nay tìm được thuốc quý uống hết bệnh, hết lòng đem toa thuốc đó phổ biến cứu giúp cho người bệnh như mình. Có như vậy, dù hoàn cảnh nào xuất gia mới đúng ý nghĩa. Một người xuất gia là đang chuyển hóa bản thân mình từ phàm
thành thánh, từ chúng sinh thành Phật. Khi đã thành từ quả vị Phật thì khả năng độ sinh rất lớn. Lúc Đức Phật Thích Ca Mâu Ni của chúng ta sau khi thành đạo, Ngài đã độ vô số chúng sinh, từ đó cho đến nay vẫn chưa dứt. Tuy nhiên, đối với thế lực ác ma thì lại rất lo sợ người xuất gia. Bởi lẽ một người xuất gia tu hành đắc đạo cũng như một ngọn đèn được thắp sáng và mồi cho nhiều người cùng sáng, thì bóng tối tội lỗi sẽ dần tan biến, không ai theo con đường tội lỗi nữa, và ma vương sẽ mất dần thuộc hạ. Cho nên ma vương rất sợ người xuất gia và luôn tìm cách phá hoại. Lúc Đức Phật sắp thành đạo, ma vương kéo đến tìm mọi cách quấy phá. Ngày nay chúng ta xuất gia học Phật, muốn thành tựu đạo quả cũng phải chuẩn bị tinh thần đối phó với chúng ma. Khi chiến thắng ma quân, thành tựu đạo quả, thì việc độ sinh của chúng ta sẽ vô cùng tận. Cho nên nói xuất gia công đức không thể nghĩ bàn là vậy. Bài kệ thứ hai: Hủy hình thủ chí tiết, các ái từ sở thân, xuất gia hoằng thánh đạo, thệ độ nhất thế nhân. Nghĩa là từ bỏ hình tướng thế tục, giữ vững lập trường lý tưởng, cắt đứt tình cảm luyến ái gia đình, lìa xa người thân, xuất gia tu học hoằng dương Phật pháp, nguyện độ tất cả mọi người được giải thoát. Hủy hình là bỏ hình tướng thế tục, mang hình tướng xuất gia. Hình tướng thế tục là gì? Là chải tóc, là nhuộm tóc, là mặc đẹp, là trang điểm, vân vân. Người thế gian chải bới, chăm sóc đầu tóc để góp phần làm đẹp cho gương mặt. Các cụ xưa có câu: cái răng, cái tóc là gốc con người. Do vậy, người ta uống chải rất nhiều kiểu tóc. Không những thế, ngày nay còn thêm kỹ thuật nhuộm màu, làm cho tóc đẹp thêm. Người xuất gia thì phải hủy hình, phải cạo bỏ tóc, để tự làm xấu mình đi. Không bận tâm về việc chải bới. Đó là nói về đầu tóc. Còn về vấn đề trang phục, khi còn tại gia thì mình mặc quần này, áo kia, kiểu mốt đủ thứ. Mục đích mặc đẹp để làm gì? Để làm tăng vẻ đẹp của thân hình, để khoe khoang sự giàu có, để làm cho người khác phái đắm mê. Người xuất gia không muốn làm tăng vẻ đẹp thân hình bằng những thứ trang phục để làm đắm nhiễm người. Cho nên, chỉ mặc áo quần đơn sơ, hoại sắc, cả đời chỉ có một kiểu. Ngoài việc cạo tóc, mặc áo quần hoại sắc ra, tuyệt đối không được trang điểm phấn son, nước hoa hoặc đeo các loại vòng vàng vân vân. Đó gọi là hủy hình. Bỏ hình tướng thế tục, mang hình tướng xuất gia. Đây chỉ là bước đầu cạo bỏ hình tướng bên ngoài. Tiến sâu hơn nữa là phải cạo sạch tất cả phiền não trong lòng mình, thì mới trọn vẹn ý nghĩa cạo tóc. Trong bài kệ cạo tóc của Khất Sĩ có đoạn: tóc vừa cạo, tơ lòng đoạn phủi, cuốn sổ đời, tên tuổi đã bôi, nợ trần ngày ấy dứt rồi, Tây phương ngày ấy một ngôi sẵn dành. Tổ Quy Sơn cũng có câu: phù xuất gia giả, phát túc siêu phương, tâm hình dị tục. Có nghĩa là người xuất gia cất bước trên con đường giải thoát, tâm và tướng phải khác người thế tục. Tâm người xuất gia phải từ bi hỷ xả, ý chí phải cao xa rộng lớn, cầu thành Phật, độ tận chúng sinh. Tướng của người xuất gia không chỉ đầu tròn áo vuông, mà còn phải thể hiện oai nghi, đi đứng nằm ngồi. Lời nói việc làm phải có khuôn phép và chánh niệm. Mặt khác, trong giới luật còn quy định, người xuất gia phải đầy đủ lục căn, nghĩa là sáu căn không bị khuyết tật, như mắt không mù, tai không điếc, mũi không tẹt, miệng không câm, thân không khuyết tật, tâm không bị thần kinh. Nếu một trong sáu căn này khuyết tật, thì không được phép xuất gia. Ý chí phải kiên định, một lòng, một dạ quyết cầu thành Phật. Chúng ta xuất gia không phải để cầu quả báo được giàu sang ở cõi nhân thiên, hoặc chứng quả thanh văn, duyên giác, mà mục đích của người xuất gia là cầu thành Phật. Muốn thành tựu quả Phật, người xuất gia đầu tiên phải cát ái từ sở thân, nghĩa là cắt đứt tình cảm luyến ái gia đình, xa lìa người thân, vào chùa tu hành. Ái chính là nguồn gốc của luân hồi sinh tử. Cổ đức có câu: ái bất trọng, bất sinh ta bà. Nghĩa là nếu không có niệm ái, thì chúng ta không sinh ra ở thế gian này. Luyến ái là sợi dây vô hình lôi kéo và cột chặt chúng ta trong tam giới. Luyến ái nhận chìm chúng ta trong biển khổ sinh tử. Khi Đức Thích Ca Mâu Ni thành đạo, Ngài đã tuyên bố: xuyên qua nhiều kiếp sống trong vòng luân hồi, Như Lai thân thang đi mãi. Như Lai tìm mãi mà không gặp. Như Lai đi tìm người thợ cất căn nhà này. Lặp đi lặp lại đời sống quả thật là phiền muộn. Này hỡi người thợ cất nhà, Như Lai đã tìm được ngươi. Từ đây, ngươi không còn cất nhà cho Như Lai nữa. Tất cả sườn nhà đều gãy. Cái đoạn dông của ngươi dựng lên cũng bị phá tan. Như Lai đã tiến quả vô sinh bất diệt, và Như Lai đã tận diệt mọi ái dục. Chúng ta tu học Phật Pháp, muốn thành tựu đạo quả, cũng phải tận diệt ái dục như Đức Phật. Đã hiểu ái dục là nhân của sinh tử luân hồi, chúng ta đã cắt đứt tình cảm gia đình để xuất gia tu hành, thì dứt khoát không tạo thêm luyến ái khác. Luyến ái khác là gì? Như nhà người tại gia, làm cha nuôi, mẹ nuôi, hoặc anh nuôi, chị nuôi, em nuôi, vân vân. Điều này trên thực tế đã xảy ra. Tại sao ta đã cắt ái, từ bỏ cha mẹ, anh em để xuất gia tu học, lại còn kết thêm tình cảm luyến ái với Phật tử tại gia? Chẳng qua cũng vì lợi dưỡng mà chúng ta đánh mất đi sự cao quý của người xuất gia. Khi xuất gia, chúng ta bước vào hàng tăng bảo, tức là được tôn quý ngang bằng với Phật bảo và Pháp bảo. Mà tăng là người thầy mẫu mực, thanh tịnh, là chỗ dựa cho Phật tử tại gia. Người tại gia đến chùa quy tam bảo là nương tựa vào Phật, Pháp, Tăng để được hướng dẫn tu học Phật Pháp. Nay chúng ta lại quên mất tính cách cao quý của tăng bảo, quên mất mình là thầy dạy đạo, trở lại làm em nuôi hoặc con nuôi của Phật tử tại gia. Kết thêm sợi dây luyến ái, tạo nghiệp sinh tử. Đúng ra người Phật tử tại gia nương tựa người xuất gia, ngược lại người xuất gia lại nương tựa người tại gia. Đây là điều hết sức trái ngược với giới luật của người xuất gia. Chúng ta phải lưu ý điều này và dứt khoát không kết tình cảm cha mẹ, anh em với người tại gia. Có như vậy mới đúng câu cát ái từ sở thân. Người xuất gia ngoài việc cầu thành Phật còn phải có trách nhiệm hoằng pháp lợi sinh. Làm sao cho mọi người hiểu Phật Pháp, biết tu hành, gọi là xuất gia hoằng thánh đạo, thề độ nhất thế nhân. Bản hoài của người xuất gia là trên cầu thành Phật, dưới hóa độ chúng sinh. Khi xuất gia, mình đã giác ngộ, đời là vô thường, thân người là giả tạm, ba cõi không yên, ví như nhà cháy. Mình đã biết được thế gian là nhà lửa, đang thiêu đốt chúng sinh. Phải thương xót những người đang say đắm ngũ dục trong nhà lửa mà không biết. Mình phải chỉ cho họ biết, hướng dẫn họ thoát ra khỏi nhà lửa nguy hiểm đó. Trong kinh Đại Bổn, Đức Phật có dạy: Này các thầy tỳ kheo, hãy lên đường thuyết pháp, vì hạnh phúc vì an lạc cho chúng sinh, vì lòng thương tưởng cho đời, vì hạnh phúc, vì an lạc cho chư thiên và loài người. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là một tấm gương hoằng pháp sáng ngời. Chúng ta cần phải học tập. Sau khi thành đạo suốt 49 năm, Ngài đã đi gần khắp Ấn Độ để truyền bá giáo pháp. Ngày nay, chúng ta xuất gia tu học Phật Pháp cũng phải có trách nhiệm đem Phật Pháp đến với mọi người. Mà muốn hoằng pháp lợi sinh, trước hết người xuất gia phải học hiểu cho thấu đáo Phật Pháp. Cũng như người lương y muốn cứu bệnh phải rành rõ thuốc. Muốn làm thầy người, trước hết mình phải làm học trò. Có sở tàng mới có sở dụng. Như bình ắc quy, có nạp điện thì mới có thể phát sáng được. Phải lấy trí tuệ làm sự nghiệp, để hết tâm trí vào việc nghiên tầm kinh điển và thực hành giáo pháp. Có được như vậy thì trí của chúng ta ngày một sáng, hiểu biết Phật Pháp ngày một rộng, kinh nghiệm tu hành ngày một sâu, có được niềm vui giải thoát trong giáo lý mà mình tu học. Người xuất gia không chỉ nói hay mà còn phải làm giỏi. Không chỉ dùng miệng lưỡi nói pháp cho người nghe, mà còn phải dùng thân làm gương cho người thấy. Nói những gì mình làm, và làm những gì mình nói. Được như vậy, thì sức giáo hóa độ chúng sinh của chúng ta mới rộng lớn. Niềm tin của mọi người đối với Tam Bảo càng kiên cố. Người xuất gia phải là chỗ nương tựa tinh thần vững chắc cho chúng sinh, là tàn cây lớn che mát cho người, chứ không phải xuất gia vào chùa núp bóng từ quan, hưởng lộc của đàn na tính thí, sống cho qua ngày đoạn tháng. Có như vậy mới đúng ý xuất gia hoằng thánh đạo, thề độ nhất thế nhân. Một điều quan trọng nữa mà người xuất gia phải thực hành nghiêm túc, đó là giới luật. Giới luật là nền tảng của đạo đức, trí tuệ và giải thoát. Trước khi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nhập diệt, Ngài đã ân cần dặn các đệ tử phải lấy giới luật làm thầy. Giới luật còn thì đạo Phật còn, giới luật mất thì đạo Phật mất. Khi một người quy Tam Bảo trở thành Phật tử, thọ trì năm giới cấm, không sát sinh, không trộm cắp, không tà dâm, không vọng ngữ, không uống rượu. Năm giới này là căn bản để hoàn thiện nhân cách, cũng là nền tảng của giới sa di tỳ kheo. Tại gia thọ năm giới, xuất gia sa di thọ 10 giới, tỳ kheo thọ 250 giới. Giới càng nhiều thì nhân cách đạo đức càng cao. Sở dĩ người xuất gia được tôn quý hơn người tại gia ở chỗ là giới nhiều, chứ không phải ở chỗ cạo tóc hay ở chùa. Một vị tỳ kheo thọ 250 giới được gọi là Tăng. Mà Tăng là một trong ba ngôi báu. Người xuất gia được tôn xưng là Tăng Bảo ở chỗ giữ giới trong sạch. Nếu xuất gia mà không giữ được năm giới căn bản của người tại gia thì sao gọi là Tăng Bảo? Làm sao làm thầy người cho được? Làm sao làm mô phạm cho chúng sinh? Một người xuất gia mà phạm vào một trong bốn giới là sát sinh, trộm cắp, dâm dục, nói dối thì coi như không còn tư cách của một vị tăng. Ví như cây dừa bị chặt đứt ngọt, không thể lên được. Trong bốn giới này, giới dâm rất khó giữ mà lại dễ phạm. Nếu giữ giới không được thì người xuất gia có quyền xả giới hoàn tục và sống có vợ có chồng như người tại gia. Phật vẫn cho phép. Vì việc xuất gia là tự giác, tự nguyện, tuyệt đối không được mang hình tướng người xuất gia mà phá giới, phạm dâm, biến cửa thiền thanh tịnh thành nơi ô uế, biến chùa thành nhà. Tội này không có gì lớn hơn. Vì sao vậy? Vì người xuất gia là biểu tượng cao đẹp của Phật Pháp, là người đại diện cho Đức Phật. Nếu phá giới, tức là phá Phật Pháp. Đối với người thế gian, họ chưa biết Đức Phật như thế nào. Thế nhưng, qua hình tướng trang nghiêm, thanh tịnh của người xuất gia, mà họ sinh tâm hoan hỷ, nghĩ tốt về đạo Phật. Trái lại, họ sẽ khinh chê, xa lánh khi thấy người xuất gia tư cách tác phong đạo đức không có. Bản thân người phá giới tự hủy hoại công đức, làm mất uy tín tăng đoàn, còn góp phần làm cho Phật Pháp suy đồi. Như Đức Phật đã nói, chỉ có vi trùng của sư tử mới ăn thịt sư tử. Cũng thế, chỉ có đệ tử Phật mới phá hoại Phật Pháp mà thôi. Hôm nay các chú đã tự nguyện xuất gia, phải khẳng định lập trường tu học của mình. Hoặc là tu cho đến nơi đến chốn, giữ gìn giới luật trong sạch, hoặc là hoàn tục lập gia đình, dứt khoát không được nửa đạo nửa đời, dối mình dối người, mượn đạo tạo đời, là vi trùng của sư tử, ăn cơm Thích Ca, làm việc quỷ ma, phá hoại giới luật của Phật. Trong năm giới căn bản của người Phật tử, giới thứ năm là giới không được uống rượu. Phật cấm uống rượu là vì rượu là chất làm cho người ta ghiền và say. Khi uống rượu say, người ta sẽ không tự chủ được lời nói và hành động, dẫn đến gây tạo tội lỗi. Trừ trường hợp đau bệnh cần dùng thuốc rượu pha chế thì tạm thời được uống. Bia là loại rượu nhẹ, uống nhiều cũng say,
Do vậy, người xuất gia không nên dùng. Ngay cả đến thuốc lá cũng làm cho người ta ghiền, ảnh hưởng đến sức khỏe. Người xuất gia cũng không nên hút. Mục đích người xuất gia tu học là để giải thoát mọi ràng buộc của thân và tâm. Do vậy, không nên để những thứ rượu bia, thuốc lá làm say mê, làm bận rộn, ràng buộc mình. Trước khi kết thúc buổi lễ xuất gia, tôi xin đọc một đoạn văn trong Giới Đàn Tăng để cho quý chú hiểu thêm. Ba đời chư Phật đều do xuất gia mà được thành đạo. Lịch đại tổ sư truyền Phật tâm ấn đều là bậc sa môn, do nghiêm trì giới luật thanh tịnh mới có thể hoằng truyền chánh pháp. Cho nên tham thiền học đạo, giới luật làm trước. Nếu không tránh lỗi, ngừa quấy, thì làm sao mà thành Phật tác tổ? Bởi thế, người thọ trì giới luật, giữ đủ uy nghi của Phật, sẽ được Phật thọ dụng. Nên trong kinh có nói rằng, muốn thấy được Phật tánh, chứng đại niết bàn, cần phải hết lòng giữ giới cho thanh tịnh. Tướng tốt của Như Lai lấy giới làm nhân, năm phần pháp thân đều y như giới mà lập. Nay các vị đã được xuất gia lãnh thọ giới pháp là do đời trước có trồng nhân lành, cho nên mới được tướng đầu tròn, mặc áo giải thoát, ra khỏi trần lao, vượt hẳn lưới ái, nương theo Phật mà ở, nghe giáo pháp, khai trí. Đối với các luật nghi không được trái phạm, thường cúng dường tam bảo, siêng tu ba nghiệp, tọa thiền tụng kinh, siêng làm các việc trong chúng. Nếu Hòa Thượng A Xà Lê có dạy rằng không được chống trái, đối với bậc thượng trung hạ tòa, tâm thường cung kính, tinh tấn hành đạo để trả ơn cha mẹ, truyền pháp lợi sinh để trả ơn đức thầy. Oai nghi đi đứng cần phải y theo pháp luật. Sắc đẹp tiếng tà không được xem nghe, nói năng chậm rãi, giữ mình nghiêm chính, thường xét lỗi mình, đừng nói lỗi người, ngăn ngừa vọng tâm, xa lìa tội lỗi, thâu nhiếp sáu căn, nam nữ riêng biệt, tăng tục có phần, không phải bậc hiền không nên làm bạn, không phải bậc thánh chớ tôn, ca sa bình bát chớ rời, tinh chuyên tu hành, siêng nhớ nghĩa lý trong kinh, ôn cũ biết mới, nghiêng tầm cả tam tạng, tùy thời lợi sinh, như thế thời ngăn ba đường ác, mở cửa niết bàn. Trí bát nhã thường sáng, tâm bồ đề không lui sụp, dụng tâm như thế mới thật là đệ tử của Phật. Lễ thế pháp xuất gia đến đây đã hoàn mãn. Chúc các chú vững chí trên đường tu, tinh tấn học đạo, thành tựu Phật quả. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch trên Đức Ân Sư cùng chư tôn đức hiện diện, chúng con thật vô cùng sung sướng, không biết mình có phúc duyên gì mà hôm nay may mắn đối trước Tam Bảo, được trên Đức Ân Sư cùng chư Tôn Đức từ bi quang lâm, chứng minh thế pháp cho chúng con, chính thức trở thành hình tướng của hàng Tăng Bảo, với quy giới trang nghiêm, làm cho trí mở tâm khai, vơi đi rất nhiều ưu tư phiền não. Với tất cả chúng con, đây là những giờ phút thiêng liêng và đẹp đẽ nhất trong cuộc đời, đánh dấu một bước ngoặt lớn trên con đường cắt ái, từ thân để tìm về với vùng trời chân lý. Từ nay, chúng con không còn là những đứa cùng tử lang thang, không còn phải lạc lõng bơ vơ giữa muôn lối tử sinh, vì đã tìm được nơi nương tựa thật sự. Chúng con vô cùng cảm động, nhận thấy trên Đức Ân Sư, cũng như toàn thể chư Tôn Đức, vì lòng bi mẫn xót thương, quý Ngài đã không từ khó nhọc, ban bố phước lành cho chúng con. Nhờ đó mà giờ đây chúng con được vẹn tròn giới thể, vững tiến tu hành. Giờ này, quỳ trước bảo điện trang nghiêm, lư trầm quyển khói, chúng con không biết lấy gì để đền đáp những thâm ân to lớn ấy. Chúng con chỉ biết đê đầu bái tạ trên Đức Ân Sư cùng chư Tôn Đức. Xin nguyện suốt đời giữ đạo, tinh tấn tu hành, thúc liễm thân tâm, trao dồi giới đức, siêng học Phật Pháp, luôn thực thi hoài bảo cuộc đời, là trên cầu thành Phật, dưới độ chúng sinh, để không phụ công ơn của Đức Ân Sư cùng chư Tôn Đức. Chúng con cũng thành tâm nguyện cầu chư Phật mười phương gia hộ cho Đức Ân Sư cùng chư Tôn Đức được pháp thể khinh an, tuệ đăng thường chiếu, mãi là tàn cây đại thọ, che mát chúng con vững bước tiến tu trên lộ trình giác ngộ giải thoát. Ngưỡng mong trên Đức Ân Sư cùng chư Tôn Đức từ bi thương xót chứng minh, tất cả chúng con xin thành tâm cúi đầu đảnh lễ cúng dường tam bái. Nam mô A Di Đà Phật.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
ứng nguyện chúng sanh thông lễ đại chúng tất cả không ngại.